Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 23. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 181, đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu xem chú giải của Niệm Lão. Hoặc nghi niệm Phật, hà dĩ hữu như thị công đức. Đây là nêu ra một cái nghi vấn. Niệm Phật làm sao có thể có được công đức thù thắng như vậy? Có được công đức lớn như vậy? Dưới đây là giải đáp. Nhân năng niệm sở niệm, giai thị thực tướng cố. Nếu như tương ưng với thực tướng thì công đức của nó là không có bờ mé. Thật sự là không có gì lớn hơn, cũng không có gì nhỏ hơn nó. Niệm Lão đã nêu lời ở trong Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư, làm chứng minh cho chúng ta. Tại vì sao đều là thực tướng? Thế Tôn ở trong Kinh A-di-đà giới thiệu cho chúng ta biết ý nghĩa của danh hiệu A-di-đà Phật. Ngài dùng hai câu nói. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là vô lượng thọ, cũng dịch là vô lượng quang. Thọ là đại biểu cho thời gian, quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung. Quang đại biểu cho trí huệ, quang minh chiếu khắp. Cho nên nói quang tắc hoành biến thập phương là tỏa sáng khắp mười phương, hết thảy đều chiếu đến. Thọ tắc thụ cùng tam tế, quá khứ hiện tại vị lai, đây gọi là thọ. Hoành thụ giao triệt, tức pháp giới thể. Trong kinh Đại Thừa gọi là pháp giới, dùng cách nói hiện nay chính là thời không vô tận, là thời gian và không gian. Cử thử thể tác Di Đà thân độ, thân của Di Đà là vô lượng quang thọ. Xứ sở thế giới Cực Lạc mà Di Đà cư trú cũng là vô lượng quang thọ. Diệt tức cử thử thể tác Di Đà danh hiệu. Danh hiệu Di Đà cũng chính là vô lượng quang thọ. Thị cố Di Đà danh hiệu, tức chúng sanh bản giác lý tánh. Hay nói cách khác, dùng quang thọ mà làm danh hiệu của Di Đà. Cho nên danh hiệu Di Đà chính là chân như tự tánh của chúng sanh. Bản giác lý thể chính là chân như tự tánh. Đại sư Huệ Năng trong lúc minh tâm kiến tánh, Ngài đã nêu ra báo cáo lên Hòa Thượng Hoằng Nhẫn. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, vốn không sanh diệt là vô lượng thọ. Vốn tự đầy đủ là không thiếu một cái gì cả. Quang minh, đức năng, tướng hảo, cái nào cũng đầy đủ. Ở trong đây là có vô lượng quang. Vốn không dao động là tự thánh vốn định. Sau cùng nói năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ từ đâu mà có gì? Là lưu xuất ra từ trong vô lượng quang thọ. Cái này chúng ta phải hiểu rõ. Đây là căn cứ lý luận của Tịnh Độ Tông, cũng chính là trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, trì danh tức thị giác hợp bản, tự tánh vốn giác. Một niệm bất giác là đã mê mất tự tánh rồi. một niệm giác thì vốn giác hiện tiền. Từ một niệm giác gọi là thị giác. Gọi một niệm bất giác là vô thị vô minh. Ý nghĩa của từ vô thị này là nói không có khởi đầu. Có thị có chung, đó là chân tướng sự thật. Vì không có khởi đầu cho nên cũng sẽ không có kết thúc. Vô thủy vô chung chứng tỏ nó không phải là thật, nó là giả. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tức là cái tướng này vô thủy cũng vô chung. Một niệm mê nó liền có, một niệm giác nó liền biến mất. Là giống như nằm mộng vậy. Ở trong kinh điển, Phật dùng thí dụ nằm mộng nhiều nhất. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Nằm mộng có khởi đầu không? Có kết thúc không? Là không có. Cảnh mộng chúng ta thử nghĩ thật kỹ về những gì Phật đã nói này. Mộng quả thật là không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Khi một niệm mê thì cảnh mộng hiện tiền, tỉnh trở lại. Một niệm giác rồi thì không thể tìm ra được dấu vết của mộng. Phật nói với chúng ta, lục đạo luân hồi là một giấc mộng. Thập pháp giới cũng là giấc mộng. Cho nên trong chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia nói, rõ ràng trong mộng có sáu cõi. Tỉnh mộng rồi không không cả đại thiên. Thực tướng là thật, thực tướng không phải mộng. Thực tướng là bản thể, có thể hiện cảnh mộng. Bản giác, lý tánh, đây là chân tướng. Thế là chúng ta hiểu được thực tướng lý thể, chánh báo thế giới cực lạc, chánh báo Di Đà và những vị Bồ Tát giảng sanh này. Thân tướng không giống như chúng ta. Cái tướng này của chúng ta là huyễn tướng. Cái tướng của năng sanh vạn pháp đó là huyễn tướng, không phải thực tướng. Người của thế giới cực lạc, A-di-đà Phật và tất cả người giáng sanh về thế giới cực lạc, cái thân thể mà họ có được này là thân thực tướng pháp tánh. Còn chúng ta đây là pháp tướng, không phải pháp tánh. Cái tướng này là tướng phận của A Lại Gia. Lục đạo thập pháp giới đều chưa có rời khỏi A Lại Gia. Thế giới của chúng ta cư trú cũng là tướng phận của A Lại Gia. Tướng phận của A Lại Gia, chúng ta ngày nay gọi nó là vật chất. kiến phần của A Lại Gia, chúng ta gọi nó là thông tin. Nghiệp tướng của A Lại Gia, chúng ta gọi nó là năng lượng. Đây là danh từ của khoa học, chính là tướng tam tế của A Lại Gia. Mỗi người giảng sanh thế giới cực lạc, hóa sanh trong hoa sen. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cầm hoa sen. Người giảng sanh buông xả không cần cái thân thể này nữa, liền ngồi lên hoa sen. Phật đem hoa này mang về thế giới cực lạc. Khi chúng ta ngồi vào thì hoa nở, sau khi ngồi vào trong thì hoa liền khép lại. Phật mang hoa sen này về thế giới cực lạc, đặt vào trong ao thất bảo. Hoa sen nở, vừa nở họ liền thấy Phật ngay. Thời gian ở trong hoa dài hay ngắn không nhất định. Có người thời gian dài, có người thời gian ngắn. Những điều này là có quan hệ với công phu niệm Phật của chúng ta. Công phu niệm Phật tốt thì hoa nở nhanh. Công phu niệm Phật kém hơn một chút thì hoa nở sẽ chậm hơn mấy ngày. Hoa vừa nở thì thân thể này chính là thân pháp tánh. Thế giới cực lạc là cõi pháp tánh. Pháp tánh cùng với pháp tướng có gì khác biệt vậy? Cái bà A Lại Gia hiện là pháp tướng. Pháp tướng có sanh có diệt, là pháp hữu vi. Hữu vi chính là có sanh có diệt. Thân pháp tánh là bất sanh bất diệt. Pháp tánh là chân tâm thường trụ, cho nên người của thế giới cực lạc là vô lượng thọ. Thật sự là vô lượng thọ thân pháp tánh. Đất đai sông núi cũng là vô lượng thọ. Cỏ cây hoa lá thường xanh tươi, không giống như bốn mùa trên trái đất của chúng ta, là xuân xanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Nó có biến đổi. Thế giới cực lạc không có biến đổi. Đất đai sông núi của thế giới cực lạc cũng không biến đổi. Bạn xem trên trái đất chúng ta, động vật có sanh già bệnh chết, đây là vô thường. Cỏ cây hoa lá có sanh trụ dị diệt. Mùa xuân sanh ra, mùa hạ phát triển, mùa thu thì khô héo, mùa đông thì không còn nữa. Bốn mùa biến đổi khác nhau. Khoáng vật biển hóa nương dâu, đều là vô thường. Biển hóa nương dâu là biến đổi nhỏ, thành trụ hoại không là biến đổi lớn. Ngay cả hệ mặt trời, trái đất cư trú cũng có thành trụ hoại không. Đây là tướng, là tâm hiện. Tại vì sao có biến đổi nhiều như vậy? Là thức biến. Có A Lại Gia liền sanh ra biến đổi. Thế giới cực lạc khác với nơi này của chúng ta. Khác biệt ở chỗ nào? Người ở nơi đó không có A Lại Gia. Người nào cũng là chuyển tám thức thành bốn trí rồi. Chuyển vào lúc nào vậy? Là chuyển lúc trong hoa sen. Bản thân chúng ta vô tình không biết, là tự nhiên chuyển đổi rồi. Là do đâu? Đây là do oai thần, bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Nếu dựa vào chúng ta tự mình chuyển thì không biết phải mất thời gian bao lâu bạn mới có thể chuyển trở lại được. Cho nên ân đức của A-di-đà Phật đối với chúng ta thật sự là quá lớn rồi. Có được oai thần bổn nguyện của Ngài gia trì, mỗi người chúng ta ở trong một đời là thành tựu rồi, không cần đợi đời sau. Pháp môn này rất dễ dàng tu thành, nhưng rất khó tin, cho nên gọi là pháp khó tin. Khó tin là do ai nói vậy? Là do chư Phật mười phương nói. Tại vì sao chư Phật nói câu nói này? Có lẽ là chư Phật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, khi giáo hóa chúng sanh đã giới thiệu thế giới cực lạc cho mọi người mà mọi người không tin. Người tin có nhưng ít, người không tin thì nhiều. Vì vậy pháp môn này mới biến thành có tin dễ tu. Tu hành thật sự không khó. Thật sự tin có thế giới cực lạc, thật sự tin có A-di-đà Phật, không có hoài nghi một mảy may nào. Đây gọi là tín nguyện. Ta thật sự tin, ta phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, gần gũi A-di-đà Phật. Vậy là điều kiện của giảng sanh đã đầy đủ rồi. Phẩm vị sanh về thế giới cực lạc, bạn sanh vào độ nào? Tam bối cũ phẩm, phẩm vị như thế nào? Hết thảy đều ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Cái gì gọi là công phu? Nửa đoạn sau của đề kinh, Kinh Vô Lượng Thọ có năm chữ, đó chính là công phu: thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là công phu cạn, bình đẳng là công phu sâu, giác là công phu sâu hơn nữa. Giác là gì? Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Phàm phu chúng ta giảng sanh, chỉ cần niệm đến công phu thành khối. Thế nào gọi là thành khối? Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, trong tâm cái gì cũng không có. Không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có thị phi, không có nhân ngã, vậy là đã lấy được điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc rồi. Niệm đến công phu thành khối, cũng thuộc về nhất tâm bất loạn, là vừa mới đạt được. Có nhất tâm bất loạn nhưng không thể bàn đến độ sâu, nhưng chắc chắn được sanh. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Lúc sắp mạng chung, một niệm cuối cùng tương ưng, trong tâm có Phật, trong miệng có Phật, liền chắc chắn được sanh. Người như vậy sanh về thế giới cực lạc, hết thảy đều sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Cõi đồng cư của thế giới cực lạc chỉ có hai đường. Cõi đồng cư của thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật có sáu đường: có trời, có A-tu-la, có người, có súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, là sáu đường. Thế giới cực lạc không có. Cõi đồng cư của thế giới cực lạc chỉ có hai đường: nhân đạo và thiên đạo. Đây là vì sao? Đây là bản nguyện của A-di-đà Phật. Sau này ở trong kinh văn chúng ta sẽ học đến 48 nguyện. Nguyện thứ nhất, 48 nguyện từ đâu mà có? Là tham vấn tất cả cõi nước, chư Phật Như Lai mười phương. Lấy cái sở trường, bỏ đi cái sở đoản của người ta. Cuối cùng tổng kết thành 48 nguyện. 48 nguyện là như vậy mà có. Tỳ kheo Pháp Tạng, nếu như đến thế giới Ta Bà để tham học, để khảo sát, nhìn thấy thế giới Ta Bà có lục đạo luân hồi, suy nghĩ thấy ở trong lục đạo ba đường ác là không tốt, ngài không cần. A-tu-la cũng không tốt, cũng không cần. Chỉ giữ lại hai đường. Nguyện thứ nhất là như vậy mà có, là không phải do ngài tưởng tượng ra, cũng không phải do thầy của ngài là Thế Gian Tự Tại Dương Phật dạy cho ngài, cũng không phải. Là do đi khảo sát, đi tham học ở thế giới mười phương, và chọn ra những cái mình nhìn thấy. Thế giới cực lạc là như vậy mà có. Cho nên sau khi thế giới cực lạc được tạo thành, sự tốt đẹp của thế giới này hơn hẳn tất cả cõi nước, chư Phật mười phương. Chúng ta hiểu rõ rồi, vì sao có thể hơn hẳn vậy? Lấy sở trường, bỏ sở đoản. Cái gì tốt ngài đều lấy, cái gì không tốt hết thảy đều bỏ đi. Trì danh niệm Phật, có tín có nguyện, vậy là lấy được điều kiện giảng sanh rồi. Trì danh chính là thị giác hợp bản. Câu Phật hiệu nào cũng là thị giác. Vì sao vậy? Mỗi một ý nghĩ đều là niệm đầu tiên, không có niệm thứ hai. Niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh. Niệm trước không phải niệm sau. Có tương tự chứ tuyệt đối không giống nhau. Cái hiện tượng này là ở ngay trước mắt, nhưng chúng ta không nhận ra. Thế nhưng chúng tôi đưa ra thí dụ là các vị có thể biết ngay. Hôm qua không phải là hôm nay. Tôi của ngày hôm qua, bạn của ngày hôm qua, họ của ngày hôm qua cũng không phải là tôi của ngày hôm nay, bạn của ngày hôm nay, họ của ngày hôm nay đều không phải. Điều này phải hiểu được. Sao điều không phải vậy? Hôm qua không thể tìm lại được. Hôm qua là của hôm qua, hôm nay là của hôm nay. Cái này mọi người sẽ dễ hiểu. Sau đó tôi lại nói với bạn chân tướng. Chân tướng là gì? Ý nghĩ. Ý nghĩ trước cùng với ý nghĩ sau là không phải một ý nghĩ. Cho nên Phật nói, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu như niệm trước với niệm sau là một niệm, thế là vô lượng thọ rồi, là không có sanh diệt. Điều này phải đến nơi nào mới nhìn thấy? Đến thế giới cực lạc nhìn thấy. Người thế giới cực lạc không có ý nghĩ. Họ là tự tánh lưu xuất ra, nên không có ý nghĩ. Chúng ta là do tự tánh lưu xuất ra thông qua A-lại gia. Ý nghĩ là sự việc ở bên phía A-lại gia, chứ tự tánh không có ý nghĩ. Tất cả hiện tượng ý nghĩ đều thuộc về A-lại gia. A-lại gia là tướng sanh diệt. Tần số của cái ý nghĩ này phải biết. Đồng tu học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều biết tụng tâm kinh. Tâm kinh vừa mở đầu là khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không. Ý nghĩa của câu này là gì? Năm uẩn là gì? Năm uẩn là thập pháp giới, y chánh trang nghiêm, là y báo chánh báo của lục đạo. Trong Kinh Kim Cang nói cho chúng ta tướng nhất hợp. Nhất là vật chất cơ bản, hoàn toàn giống nhau, chính là ngũ uẩn. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do ngũ ấm tổ hợp. Điều kiện vật chất cơ bản chính là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tâm lý, ngũ uẩn không thể tách rời, nó là một thể, là không thể tách rời. Tách rời liền biến mất ngay, hiện tượng vật chất sẽ không tồn tại nữa. Cái hiện tượng vật lý này là gần đây nhất, là cận đại, cũng chỉ là khoảng 20 mấy năm gần đây do cơ học lượng tử phát hiện, là hoàn toàn tương đồng với ngũ ấm mà trong Kinh Đại Thừa nói, cũng chính là ngũ ấm mà trên Kinh Phật nói được khoa học lượng tử phát hiện rồi. Cái nhất hợp tướng này, chữ nhất đó, một cái tướng này bao lớn vậy? Trên Kinh Phật gọi nó là nhỏ của cực nhỏ, là nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, là không còn nhỏ hơn. Nó là cái điểm gốc của vật chất, cũng gọi là cực vi sắc. Đây đều là do Đức Phật nói. Hiện nay cơ học lượng tử gọi nó là vi trung tử. Thể tích bao lớn vậy? Nhà khoa học nói cho chúng ta biết 10 tỷ cái vi trung tử, không phải 100 cái, là 10 tỷ cái vi trung tử tụ hợp lại với nhau. Thể tích của nó là bằng một điện tử. Điện tử chúng ta cũng chưa có khái niệm, nó quá nhỏ rồi. Là sao? Ở trong điện tử, nguyên tử là hạt nhân, trung tử là do điện tử tổ hợp thành, nên vật chất rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy. Vậy bạn thử nghĩ, cái vi trung tử này là 1/10 tỷ của điện tử. Chia điện tử thành 10 tỷ lần, một cái trong đó, đó chính là vi trung tử. Là đơn vị nhỏ nhất. Tất cả dạng vật trong toàn bộ vũ trụ đều là do cái thứ này mà tổ hợp thành, cho nên gọi là nhất hợp tướng. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, Đức Phật nói nhất hợp tướng tức chẳng phải nhất hợp tướng, ấy là nhất hợp tướng. Cách nói này là đã nói rõ ràng cái chân tướng sự thật này rồi. Chúng ta phải biết nghe, bạn mới có thể hiểu được ý của Ngài. Nếu bạn không biết nghe thì bạn sẽ không hiểu được ý của Ngài. Phật nói nhất hợp tướng là nói hiện tượng của toàn bộ vũ trụ, tức chẳng phải nhất hợp tướng. Nhất hợp tướng là giả. Tất cả tướng mà nó tổ hợp làm sao có thể là thật được chứ? Cho nên tức chẳng phải. Phàm phu không hiểu rõ chân tướng sự thật, nhìn thấy cái hiện tượng này cho rằng là thật, gọi nó là nhất hợp tướng. Phật thuyết pháp có kỹ xảo, là phương tiện thiện xảo. Cái không thể nói Ngài cũng có thể đem nó nói ra được. Nếu người biết nghe thì có thể nhận ra được ý nghĩa. Cho nên tướng là chẳng phải tướng. Chẳng phải tướng tức là tướng. cần nhận biết nó rõ ràng. Người nhận biết rõ ràng chính là Phật Bồ Tát. Mê mà không giác liền gọi là phàm phu. Phàm phu cùng với Phật không có gì khác biệt, chỉ có khác nhau là ở giác hay mê. Mê rồi liền gọi là phàm phu, giác ngộ rồi gọi là Phật Bồ Tát. Trì danh chính là thỉ giác hợp bản. Nếu như bạn biết được cái chân tướng sự thật này, thì chúng tôi tin là câu Phật hiệu này bạn sẽ không để nó uổng phí một giây phút nào. Vì sao vậy? Ý nghĩa của thị giác hợp bản là gì? Thị giác hợp bản là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta có muốn hay không? Muốn. Làm thế nào mới có thể thỉ bản hợp nhất? Niệm niệm không gián đoạn. Niệm lâu rồi thì vô tình nó sẽ tương ưng thôi. Lâu thì có công, gọi là công phu. Nếu lúc có lúc không là không có công phu. Bạn không thể cảm nhận được. Nếu như niệm niệm không trụ, tức là không ngừng nghỉ, ý niệm này tiếp nối ý niệm kia, thì công phu sẽ thành công ngay. Muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cần thời gian bao lâu vậy? Chúng ta từ trong truyện giảng sanh, từ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục rút ra được một kết luận, đại khái là 3 năm. Có người chưa đến 3 năm, có người hơn 3 năm một chút, là họ biết trước ngay giờ đi giảng sanh rồi. Sao có thể biết trước giờ đi vậy? Họ nhìn thấy Phật rồi, Phật nói cho họ biết, cho nên họ biết được ngày nào đi, ngày nào Phật đến tiếp dẫn họ. Là ân đức của Phật. Phật mở ra pháp môn này cho chúng ta. Mỗi người niệm Phật giảng sanh thì A-di-đà Phật nhất định đến tiếp đón họ. Nếu như Phật không đến thì bạn sẽ không biết thế giới Cực Lạc ở đâu, bạn không thể tìm ra. Cho nên Phật nhất định đến tiếp dẫn. Đây là bổn nguyện của Ngài, Ngài tuyệt đối không có nuốt lời. Chúng ta thành tín với Phật thì Phật cũng thành tín với ta. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói câu này: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Câu nói này không phải tùy tiện mà nói ra. Trong đó nói ra hai loại thấy Phật, một loại là hiện tiền, một loại là tương lai. Tương lai là bạn giảng sanh thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật. Hiện tiền là Phật đến tiếp dẫn bạn giảng sanh. Thế nhưng tiếp dẫn bạn giảng sanh nhất định là thấy Phật trước. Phật sẽ nói cho bạn biết ngày nào. Cho nên bạn biết trước giờ đi. Nói với bạn ngày nào, đây là có hẹn chắc chắn. Có gì chắc chắn vậy, bạn tuyệt đối không hoài nghi rồi. Nếu không thì hằng ngày cứ nghĩ không biết khi nào ta mới có thể đi được, không biết khi nào Phật đến. Ngài có thật sự đến không? Rất nhiều vấn đề rồi. Nếu như nghi ngờ vậy, Ngài thật sự có đến không? Có lẽ Ngài sẽ không đến, là không thể đến được thế giới cực lạc rồi. Vì nên không được có mảy may hoài nghi. Sau khi thấy Phật rồi thì cái nghi vấn này nhất định sẽ không còn nữa, là biết lúc nào đi rồi. Có một số người rất hay, không nói cho người khác biết. Vì sao vậy? Sợ chướng ngại. Người khác biết rồi sẽ nói: hãy ở lại vài năm, đừng đi sớm như vậy, họ đến quấy nhiễu bạn. Cho nên người biết trước giờ đi thông thường là sẽ không nói cho người khác biết. Chúng tôi xem được quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục là tự truyện của Pháp Sư Đàm Hư. Trong đó có nói đến chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân. Pháp Sư Tu Vô, đại khái Ngài là người đầu tiên giảng sanh tại chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân. Bởi vì ngôi chùa này Lão Hòa Thượng xây xong rồi, thỉnh thầy của Ngài là Lão Pháp Sư Đế Nhạc đến truyền giới ở nơi đó, hy vọng đạo tràng có thể hưng thịnh lên. Thời gian truyền giới là 53 ngày. Tu Vô đã xuất gia rồi. Trong thời gian truyền giới, Ngài đến làm công quả, đến xin một đơn ở làm công quả. Pháp Sư Định Tây hỏi Ngài: ông có thể làm được việc gì? Ông nói: tôi muốn chăm sóc bệnh nhân. Thời gian truyền giới là 53 ngày, trúng gió cảm mạo là chuyện rất bình thường. Những người này cần người chăm sóc, liền phân công cho Ngài để Ngài chăm sóc. Hình như Ngài ở chưa được bao lâu, liền đến nói giới. Đàm Lão lúc đó là trụ trì, Định Tây là thầy quản lý, xin hai người nghỉ phép. Đàm Lão rất lịch sự, người đến không chối từ, kẻ đi không giữ lại. Định Tây thì không có cái nhẫn nại này, liền quở trách Ngài. Thời gian truyền giới chỉ có 53 ngày, ông đã phát tâm rồi, sao chưa được mấy ngày ông đã muốn đi rồi? Ngài nói với Pháp Sư Định Tây: tôi không phải đi đến nơi khác, tôi sắp giảng sanh rồi. Hai vị Lão Hòa Thượng nghe nói Ngài giảng sanh, đây là việc lớn, cái này không thể không cho phép Ngài. Hỏi Ngài mấy giờ đi? Ngài nói không ngoài 10 ngày. Xin Thầy quản lý chuẩn bị cho Ngài 200 cân củi, chuẩn bị thiêu. Trong lòng mọi người đã có sự chuẩn bị rồi. Ngày thứ 2 Ngài lại đến, xin với lão hòa thượng là pháp sư Định Tây được nghỉ phép, hôm nay tôi sẽ đi, hãy mau chuẩn bị gấp cho ngài, làm hậu sự cho ngài. Nếu không thấy Phật thì làm sao biết được? Thấy Phật rồi mới biết. Cho nên ngài là giảng sanh ở trong thời gian truyền giới, nên ảnh hưởng rất lớn, mang ý nghĩa làm biểu pháp, khiến cho những vị giới tử thọ giới này xem thấy. Người niệm Phật biết trước giờ đi, không bệnh nói đi liền đi. Đây là thật không phải là giả, mọi người đều nhìn thấy. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn đến rồi. Đó là sau khi giảng sanh mới đến. Vô cùng tán thán về ngài. Pháp sư Tu Vô không biết chữ, trước khi chưa xuất gia là làm thợ hồ, là làm thợ hồ. Vì sao xuất gia? Ở trong tự viện chuyên đi làm những việc mà người khác không muốn làm, ngài đứng ra làm, tu khổ hạnh. Làm việc luôn chăm chỉ, có trách nhiệm, làm rất tốt, luôn hòa thuận với mọi người. Cũng là người không biết gì cả, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này có lợi ích lớn như vậy. Câu Phật hiệu này tuyệt đối không phải là giả. Chúng ta nhìn thấy những người này, pháp sư Tu Vô cách chúng ta không xa, là đầu năm dân quốc. Ông thợ giá nồi, đệ tử của pháp sư Đế Nhàn đó, cũng là vào niên đại này, cách chúng ta gần nhất là cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thâm Quyến, 30 mấy tuổi. Ông không cần tuổi thọ, niệm Phật cầu giảng sanh, bế quan ở Thâm Quyến, nhờ cư sĩ Hướng Tiểu Lợi hộ trì. Thời gian bế quan là 3 năm, được 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng nữa là tròn 3 năm. Ông đã giảng sanh rồi, biết trước giờ đi. Ông là làm thí nghiệm. Nghe nói người xưa niệm Phật 3 năm là có thể giảng sanh. Ông làm thử xem, là thật không phải giả. Ông không cần tuổi thọ nữa, đi về thế giới cực lạc rồi. Người này là nghe tôi giảng kinh, nên phát tâm làm thử xem, quả nhiên là thành công rồi, không giả. Cho nên mỗi một niệm câu Phật hiệu này đều tương ưng với bản giác. Bản giác bất sanh bất diệt. Thị giác, vì vậy niệm nào cũng là thị giác. Cái tâm niệm Phật này tương ưng với tâm tánh của mình, đó chính là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, là niệm niệm tương ưng. Cho nên thỉ bản không hai, sanh Phật không hai. Cho nên một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Công đức của niệm Phật là không thể nghĩ bàn. Do thượng khả kiến, Di Đà danh hiệu tức pháp giới thể, là toàn thể của pháp giới. Lý thể của pháp giới chính là danh hiệu Di Đà. Cố danh hiệu công đức bất khả tư nghị, pháp giới thể bất khả tư nghị. Cho nên công đức của niệm Phật không thể nghĩ bàn. Lại nữa danh hiệu tức là bản giác lý tánh của chúng sanh, chính là chân như bổn tánh của chúng sanh. Khởi tâm niệm Phật, thị vi thị giác, sở niệm chi Phật, chánh ngã bản giác. Cố vân sở dĩ thuyết trì danh tức thị, thị giác hợp bản. Hợp bản tức là tương ưng. Thị cố niệm niệm tương ưng, nhi niệm niệm tức Phật, thị hiển trì danh công đức bất khả tư nghị. Đây là thật, không phải là giả. Cảm ứng ở trong cửa Phật, không có gì thù thắng hơn niệm Phật, không có gì nhanh chóng hơn niệm Phật. Hiện nay tôi nghe nói có rất nhiều nơi, có không ít là rất nhiều phương pháp niệm Phật xuất hiện, đều tuyên dương phương pháp của họ là đứng đầu, phương pháp của họ là thù thắng nhất. Là thật không? Rất nhiều người mù quáng mà đi theo, là tin rồi, từ bỏ những gì mình vốn dĩ đã học, dùng phương pháp của họ. Khiến chúng tôi nghĩ đến sự từ bi của Thế Tôn. Thế Tôn trước khi nhập diệt, Tôn giả A Nan liền thỉnh giáo lên Thế Tôn. Thế Tôn còn tại thế, chúng con là nương theo ngài làm thầy. Sau khi ngài viên tịch rồi, chúng con nương vào ai làm thầy đây? Câu hỏi này rất hay. Phật dạy A Nan tứ y pháp. Câu đầu tiên là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển mà Phật nói, là kinh điển thật, không phải kinh điển ngụy tạo. Hiện nay thế gian này đồ hàng nhái giả tạo quá nhiều rồi. Ngay cả kinh Phật cũng có giả tạo. Đồ giả thì không được nương theo. Cho nên bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư xuất hiện rồi, có biết bao nhiêu người phản đối. Bản này không phải là từ tiếng Phạn dịch ra, không đáng tin. Cũng may mà ngay lúc đó được vị đại đức là lão hòa thượng Huệ Minh Thông Tông Thông Giáo Hiển Mật Viên Dung làm chứng minh cho ngài. Lão hòa thượng Huệ Minh cũng là thầy quy y của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lão hòa thượng là sư phụ của Hạ Liên Cư. Chú giải của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ cũng gây ra hoài nghi. Hoàng Niệm lão vô cùng có trí huệ. Chú giải này hoàn toàn không phải do ông làm, nó là một tư liệu do ông sưu tập và biên soạn ra, là dùng kinh để chú giải kinh. Cái này mọi người còn gì để nói. Tổng cộng phía sau nó có tên danh sách đều liệt kê ra, 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của tổ sư. Trước mỗi đoạn văn ông đều đánh dấu nó ra, nói cái này có từ đâu. Chúng ta thử xem đoạn này là tiết lục ở trong Di Đà Kinh Yếu Giải. Trích dẫn dưới đây là của Đại sư Hưng Giáo Nhật Bản. Là điều có xuất xứ. Nói rõ là không phải của mình. Nói đồ của mình thì mọi người không dám tin. Là trong kinh luận nói, là tổ sư đại đức nói, vậy là mọi người không còn gì để nói nữa. Chúng ta nương theo cái bản này tu hành. Bản này không phải do tôi tự mình tuyển chọn. Lúc đó tuổi tác của tôi còn rất trẻ, xuất gia không bao lâu, là chưa có khả năng phân biệt. Bản kinh này là do thầy của tôi, là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam truyền cho tôi. Bản mà thầy truyền cho tôi là chính thầy đã từng giảng qua một lần tại chùa Pháp Hoa Đài Trung. Chú giải của thầy là viết ngay vào trong chỗ trống trong bản kinh, gọi là mi chú. Tôi có thể xem hiểu được những tư liệu mà thầy viết này. tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi từng nghe Thầy giảng qua Bộ Kinh Vô Lượng Thọ, là bản của Khang Tăng Khải. Cái bản này Thầy cũng đã giảng qua. Giảng bản này tôi với Thầy không quen biết. Thầy ở Đài Trung, Hoằng Pháp giảng kinh đã 10 năm rồi, tôi mới biết đến Thầy. Thầy 60 tuổi đến Đài Trung, sáng lập nên Liên xã Đài Trung. 70 tuổi là kỷ niệm 10 năm thành lập Liên xã. Tôi tham gia hoạt động kỷ niệm này và quen biết Thầy. Cái bản này tôi rất muốn học để giảng kinh. Dùng cái bản này, Thầy nói với tôi, hiện nay duyên chưa chín mùi, muốn tôi cất giữ lại bản này. Tương lai duyên chín mùi rồi mới có thể giảng. Tôi không biết dụng ý của Thầy. Đến sau này nó khiến cho nhiều người phản đối như vậy thì tôi mới biết là vào lúc này. Nếu như năm xưa lúc còn trẻ người ta phản đối, thế thì cái duyên này của tôi đã bị đoạn mất rồi, là cũng không dám học cái bản này. Mãi cho đến khi Thầy giảng sanh rồi, cái bản này tôi cầm trên tay, là bản do Thầy Lý mi chú, chưa có ai nhìn thấy. Cho nên lúc đó tôi ở Mỹ, tôi phát tâm đem bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, là bản của Thầy Lý, có mi chú in ra một dạng bản, đem công đức này hồi hướng cho Thầy để tăng cao phẩm vị. Đồng tu lúc đó nhìn thấy cái bản này vô cùng hoan hỷ, muốn tôi giảng. Lần đầu tiên tôi giảng là tại Vancouver, lần thứ hai giảng tại San Francisco. Trước sau đã giảng qua 10 lần. Tám mươi lăm tuổi, 4 năm trước, vào tiết Thanh Minh, tôi ngừng giảng kinh Hoa Nghiêm. Cảm thấy thế nào là quá dài, mình đã 85 tuổi rồi, sợ không kịp việc lớn sanh tử của mình, cho nên buông xả vạn duyên. Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Giảng bản nào vậy? Là giảng bản của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải. Tôi đứng ra đề xướng, đứng ra dẫn đầu. Hy vọng đồng tu Tịnh Tông dùng một bộ kinh, chính là bản hội tập của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, là bản của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, và một bộ chú giải là của lão cư sĩ Quạt Niệm Tổ, một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Những thứ khác hết thảy đều buông xả. Kể cả rất nhiều hoạt động trên quốc tế, trong và ngoài nước, tôi cũng không tham gia. Niệm Phật cầu giảng sanh quan trọng, đừng để làm cả đời, đến cuối cùng vẫn là tạo sanh tử luân hồi, thế thì quá đổi sai lầm rồi. Đây là lần thứ tư chúng ta cùng nhau chia sẻ, là dùng chú giải của Niệm Lão. Đây là lần thứ tư tôi phát nguyện, nếu còn sống một năm thì giảng một lần, sống bao nhiêu năm giảng bao nhiêu lần, đợi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Hết thảy đều buông xả rồi, hy vọng là Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi sớm. Hiện nay bản kinh này đã được Cục Tôn Giáo Quốc gia đồng ý. Tôi nhìn thấy Cục Tôn Giáo Quốc gia đã in một bản Tịnh Độ Ngũ Kinh, trong đó bản Kinh Vô Lượng Thọ chính là bản hội tập của Hạ Liên Cư. Tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ, là quốc gia đồng ý rồi. Đây là mười mấy năm nay chúng ta chỉ là một bộ kinh, một bộ chú giải, một câu Phật hiệu. Vào đầu năm năm rồi, chúng tôi cũng không ngờ là Lai Phật tự ở Nam Dương Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi đã làm biểu pháp cho chúng ta, cũng chính là làm chứng cho chúng ta, chứng minh bộ kinh này, bộ chú giải này, mấy năm nay chúng ta học tập là không có sai. Tôi vô cùng cảm ơn Lão Hòa Thượng Ngài. Đệ tử của Ngài đến nơi đây để thăm tôi, có tặng cho tôi tư liệu đĩa VCD về Ngài. Tôi mới biết tôi không phục năm dốc sát đất. Lão Hòa Thượng không biết chữ, chưa từng đi học, gia cảnh không tốt. Từ nhỏ đã lớn lên trong khó khăn gian khổ, 20 tuổi xuất gia. Xuất gia, thầy Thế Độ của Ngài cũng không có dạy cho Ngài điều gì, chỉ dạy Ngài niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dạy Ngài câu Phật hiệu này, dặn dò Ngài cứ như vậy mà niệm mãi. Ngài liền niệm cả đời. Ngài thành tựu là nhờ sáu chữ: thật thà, dâng lời, thật làm. Hành nghi của một đời vô cùng khiến người ta kính phục. Câu Phật hiệu này Ngài đã niệm 92 năm. Thành tựu như thế nào vậy? Tôi xem đĩa VCD của Ngài. Tôi cho là Ngài đã niệm đến lý nhất tâm bất loạn từ rất sớm rồi. Nhiều nhất là 3 năm, 3 năm đầu tiên, 20 tuổi đến 23 tuổi, công phu thành khối rồi. 3 năm tiếp đó là sự nhất tâm bất loạn, 3 năm tiếp đó nữa là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Có người hỏi Ngài, Ngài nói với người ta, tôi cái gì cũng biết, nhưng không nói. Cái gì cũng biết, đây chính là kiến tánh. Không phải minh tâm kiến tánh thì không có khả năng đó. Người địa phương nơi đó đều cam đoan lão hòa thượng bảo ngài là có thần thông, là thật sự có thần thông, không phải giả. Vì sao không giảng sanh? Cho nên tôi không tin là tuổi thọ của lão hòa thượng dài như vậy. Ngài chắc phải giảng sanh từ lâu rồi. Thế nhưng A-di-đà Phật trao cho ngài nhiệm vụ, bảo ngài làm biểu pháp. Cái này là tự ngài nói ra. Người ta hỏi ngài, thầy có từng thấy lão Phật gia chưa? Lão Phật gia chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói với thầy những gì? Ngài nói, tôi cầu giảng sanh, cầu Phật A-di-đà đưa tôi đi, nhưng lão Phật gia không đưa tôi đi, muốn tôi làm biểu pháp. Vậy chúng ta mới biết, từ trong lời nói này là trong lời có ý. Ngài tuổi thọ dài như vậy là do A-di-đà Phật gia trì cho ngài. Bản thân tuổi ngài không có dài như vậy là do Phật gia trì. Tại vì sao phải gia trì? Để làm biểu pháp, làm chứng minh cho đồng tu niệm Phật hiện đại, tăng cường tính tâm, nguyện tâm của người niệm Phật chúng ta. Nhất hướng chuyên niệm, quyết một lòng. Làm biểu pháp gì ai tôi không biết. Truyền đến chỗ của tôi đây thì tôi đảnh lễ với ngài là làm biểu pháp với tôi. Vì sao vậy? Tôi vẫn còn một chút nghi hoặc, nay đoạn sạch rồi. Tôi không cho rằng ngài là làm biểu pháp vì người khác, ngài là làm biểu pháp vì tôi. Nếu vì đại chúng thì đó chính là chứng minh. Cái biểu pháp này là chứng minh. Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh, chứ không phải giả. Tuy là hội tập, nhưng từng câu từng chữ đều là Phật nói, đều là kinh văn ở trong bản dịch gốc, không có dám sửa đổi một chữ nào. Đây là thật. Chứng minh tập chú của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ là chính xác. Chứng minh chúng ta mười mấy năm nay dựa theo bản kinh này tu hành là không có đi sai đường. Là thật. Ngài là giảng sanh vào năm ngoái. Là tháng 1 năm 2013. Năm nay là năm 14, là một năm trước. Tôi là đến gần đây mới xem được cái đĩa VCD này, mới xem được tư liệu gì ngài mới biết. Đó là nguồn an ủi rất lớn đối với tôi. Không còn hoài nghi nữa, tính tâm đầy đủ. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm tức Phật, thị hiển trì danh, công đức bất khả tư nghị. Hữu cứ mật điển là kinh điển của Mật Tông, lục tự hồng danh, đương trung nhất cá A tự. A Di Đà Phật công đức dĩ thị vô lượng. Một chữ A này công đức đã vô lượng vô biên rồi, huống hồ toàn bộ tên. Đại sư Hưng Giáo Nhật Bản nói đây là Đông Mật. Đông Mật là mật tông của Nhật Bản. Một vị tổ sư tự A tự xuất Nhất Thiết Đà La Ni, tự Nhất Thiết Đà La Ni sanh Nhất Thiết Phật. Đây là lời ở trong mật tông nói. A là nguyên âm. Chúng ta ngày nay gọi chữ chú âm là nguyên âm. Nguyên âm đầu tiên. Trên thế giới này tiếng Phạn cũng là văn tự chú âm. Chỉ có văn tự của Trung Quốc là biểu ý, không phải chú âm. Trên thế giới chỉ có một nhà này, không có chi nhánh. Văn tự trên toàn thế giới thấy đều là văn tự chú âm. A là nguyên âm. Chữ A sanh ra tất cả Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung là tổng trì, là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Tất cả Đà La Ni sanh ra tất cả Phật. Phật là do người tu thành. Dựa vào cái gì tu thành? Dựa vào Đà La Ni. Chư Phật Bồ Tát. Bồ Tát là Pháp Thân Bồ Tát. Những ngôn ngữ văn tự giáo huấn này của các ngài đối với chúng sanh trong chính pháp giới đều gọi là Đà La Ni. Cho nên tu hành được định khai huệ chứng quả thành Phật. Cái thời gian này dài hay ngắn là không có nhất định, bởi vì thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người khác nhau. Nhưng mà ở trong Phật Pháp, tông tịnh độ là pháp môn vô cùng đặc thù. Siêu vượt trên Đại Thừa Tiểu Thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, nó hết thảy đều vượt qua. Công đức của câu danh hiệu này là vô lượng vô biên. Ngài lại nói A tự chân ngôn thập phương Phật tâm, chư Phật Pháp thân đồng sở gia trì. Cái chân ngôn này tâm của chư Phật mười phương và tất cả pháp thân của chư Phật đều gia trì bạn. Đây là ý nghĩa gì? Bồ Tát tu hành đến đẳng giác phá cai tập khí một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng. Nâng cao lên nữa là diệu giác. Diệu giác đi về đâu vậy? Diệu giác đi về thường tịch quang, tức là Bồ Tát đẳng giác chứng được diệu giác. Vào lúc này cõi thực báo trang nghiêm không còn nữa. Đây là nói rõ cho chúng ta cõi thực báo trang nghiêm là tự tánh vốn có. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Cõi thực báo là tự tánh vốn có. Vào lúc này vừa nâng cao, trở về tự tánh. Tự tánh là thường tịch quang. Ở trong thường tịch quang thì không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, tức là không có khởi tâm, không động niệm, không phân biệt chấp trước, là không có cái gì cả, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Chúng ta làm cái thí dụ là căn phòng này của chúng ta có mười mấy ngọn đèn. Bật đèn lên liền vào thường tịch quang. Sau khi vào thường tịch quang là trạng thái gì? Ánh sáng dung hòa với nhau, không thể tách rời. Đây liền gọi là pháp thân chư Phật đồng sở gia trì. Chỉ cần dựa vào thường tịch quang thì toàn bộ tất cả ánh sáng của chư Phật hợp chung lại với bạn. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân chính là thường tịch quang. Thường tịch quang chính là pháp thân. Ở trong thường tịch quang không có tướng, gọi nó là không, là chân không. Chân không mà chẳng phải không. Vì sao vậy? Nó có thể hiện tướng. Linh diệu sáng suốt đến cực điểm, tất cả chúng sanh có cầu đến Phật, Ngài liền hiện thân. Ngài có thể hiện thân, cho nên không thể nói Ngài không, không thể nói Ngài không có. Tuy hiện thân, thân là giả tướng, xử lý xong việc rồi Ngài liền trở về, là không còn thấy thân nữa. Cho nên tướng là huyễn tướng, gọi là diệu tướng, diệu hữu. Không gọi là chân không. Chân không với diệu hữu là một, không phải hai. Đều không nên chấp trước. Chân không không được chấp trước, không được tưởng tượng. Diệu hữu cũng không được chấp trước, bởi vì diệu hữu chính là chân không. Quả thật mà nói là không khác với chân không, tức là ẩn hiện khác nhau. Ẩn chính là không, hiện chính là hữu. Chỉ có ẩn hiện chứ không có sanh diệt. Cho nên nó là bất sanh bất diệt. Nếu như thật sự không có sanh diệt mà nói bất sanh bất diệt, lời nói này chẳng phải là vô nghĩa sao? Hoàn toàn không ý nghĩa gì. Có sanh có diệt, hiện chính là sanh, ẩn chính là diệt. Thế nhưng bạn nhất định phải biết chân tướng sự thật, ẩn hiện là một không phải hai. Ở trong nó không có hiện tượng sanh diệt. Điều này thật tuyệt diệu. Cho nên pháp thân chư Phật là đồng sở gia trì. Hữu Tỳ Lô Xá Na. Tỳ Lô Xá Na là danh hiệu của pháp thân. Tỳ Lô Giá Na Phật dĩ thử a tự danh vi bí tạng. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân. Pháp thân lấy chữ a này là bí tạng. hữu tam thân, duy thuyết a tử nhất pháp, chư kinh quảng tán thử pháp công đức, văn danh xúc nhĩ, chúng tội băng tiêu, sướng thành kiến tự, dạng đức dân tập, thiển quán đảng tính, trực du tịnh độ, thâm tu viên trí, hiện chứng Phật đạo, a tự công đức như thị, cố Phật hiệu chi công đức khả tri hỷ. Đoạn này nói rất hay. Đây là lời trong Mật Tông nói, đều là lời của Đại sư Hưng Giáo Nhật Bản nói. Những vị đại sư này của Nhật Bản đều là người thời đại Tùy Đường, là du học tại Trung Quốc vào thời Tùy Đường. Những người này sau khi về nước liền xây dựng lên các tông phái tại Nhật Bản. Chúng tôi đến thăm Nhật Bản, thấy họ cũng rất hiếm có. Họ xem tổ sư đời thứ nhất của họ đều là thầy của họ. Vị thầy đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông Nhật Bản là Thiện Đạo. Người kế thừa của họ là đời thứ hai. Thiện Đạo là đời thứ nhất. Người học Thiên Thai lấy Đại sư Trí Giả là đời thứ nhất. Đều lấy thầy ở Trung Quốc của họ làm đời thứ nhất. Đây là tôn sư trọng đạo. Họ không xưng Thủy Tổ. Thủy Tổ ở Trung Quốc, niệm niệm không quên gốc. Đây là điều đáng để chúng ta xem trọng, đáng để cho chúng ta tôn kính. Ba thân là Pháp thân, Báo thân, Ứng thân. Tam thân tuy thuyết a tự nhất pháp. Chữ đầu tiên trong Mẫu Tự Hoa Nghiêm chính là chữ A. Tất cả mẫu tự đều là xuất phát từ chữ này. Nó là gốc của mẫu tự, là khởi nguồn của mẫu tự. Chư kinh quảng tán, tất cả kinh, tất cả ngôn thuyết mà Phật đã nói, chữ A là chữ đầu tiên, là nguyên âm. Cho nên nghe tên hoặc nhìn thấy chữ này, nghe thấy âm thanh này, xúc nhĩ là nghe thấy âm thanh. Chúng tội băng tiêu, chúng ta ngày nay nhìn thấy cái chữ này, nghe thấy cái âm thanh này, tội nghiệp chưa tiêu hết. Vì sao người xưa nói nghe tên chạm tai thì tội nghiệp của họ liền tiêu hết vậy? Là dụng tâm khác nhau. Người xưa dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm cung kính, cái tâm này không còn nhìn thấy ở trong xã hội này hiện nay nữa rồi. chúng ta dứt khoát không được cho rằng mình vẫn không tệ. Không tệ so với người hiện đại là rất hiếm có. Vì sao vậy? Người hiện nay không còn nữa rồi. Chúng ta vẫn còn chút xíu là rất hiếm rồi. So với người xưa thì bạn hỏng hết rồi. Chúng ta bị đào thải hết rồi. Nếu như tôi sanh vào lúc 20 năm trước khi có tôi là không cần nhiều. Sớm hơn tôi 20 năm là tôi đã bị đào thải rồi. Vì sao vậy? Có chân thành, thanh tịnh, cung kính hay không? Có. Nhưng như thế nào? Chưa đạt chuẩn. Tôi xin nói lời chân thật với mọi người. Tôi không lừa dối mọi người. Chúng ta dùng tiêu chuẩn của người xưa. Ba cái tâm này có thể được mấy điểm? Nhiều nhất là 30 điểm. 30 điểm là không đạt chuẩn. Cái tâm này của người xưa ít nhất là 60-70 điểm. Vậy mới được xem là tiêu chuẩn, là đạt chuẩn. 30 điểm là bị đào thải hết rồi. Chúng tôi sanh ra trong thời đại này, 20 năm sau, thời đại này ở chung với người hiện đại thì thầy sẽ chọn tôi. Vì sao vậy? Tôi vẫn còn được 30 điểm. Hiện nay học trò trong trường học, không phải hiện nay mà là 60 năm trước. Tôi học Phật 60 năm trước. Học trò trong trường học 60 năm trước so với tôi thì chân thành, thanh tịnh, cung kính của tôi được 30 điểm, còn họ đại khái chỉ được 3 điểm. Thế là tôi được chọn vào rồi. Người 3 điểm, 5 điểm đó thì thầy đào thải rồi, không dạy. Vì vô phương dạy. Hiện nay thì hoàn toàn không còn nữa. Đã qua 60 năm rồi. Hiện nay học trò không có tâm cung kính đối với thầy. Ở nước ngoài vào giờ học trong lớp, học trò gác hai chân lên bàn, nằm lên ở trên đó. Không nghe. Đại khái tiểu học, trung học vẫn còn tốt một chút. Vì sao vậy? Họ còn phải thi tuyển vào trường. Đến đại học thì không học nữa, đợi lấy văn bằng. Cho nên thầy và học trò có khế ước ngầm. Học trò không muốn học thì thầy cũng không dạy. Vào lớp như thế nào? Vào lớp nói chuyện phím, không chăm chỉ học tập. Kiểm tra thì đại khái thầy đều nói cho học trò biết nội dung của bài rồi, khiến cho số điểm của học trò đều rất tốt, ai cũng vui vẻ. Học trò là đến để lấy văn bằng, còn thầy thì muốn có thêm giờ để kiếm cơm. Nếu họ không dạy thì đời sống của họ không thể duy trì. Dùng cách nói của Trung Quốc là họ cầm số tiền lương này để sống qua ngày, nên không thể không đến trường để có tiết dạy. Giao tiết lại không thể nói kiến thức thật, nên không có người nghe. Bạn nói xem buồn cỡ nào. Trước đây thầy nói với tôi không biết tình trạng trong trường học. Vì sao? Tôi cũng đã dạy ở trong trường học 4 năm. Tôi mới hoàn toàn hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ rồi, thì không thể dạy nữa. Tôi cũng không dựa vào đó để kiếm cơm. Nếu để lãng phí cái thời gian đó thì hỏng hết, không bằng tôi đọc kinh, không bằng tôi niệm Phật. Cho nên ngày nay thế giới động loạn, trái đất tai nạn biến đổi nhiều như vậy là nguyên nhân gì? Là do giáo dục thánh hiền, luân lý đạo đức, nhân duyên không còn nữa. Như vậy mới có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Hiện nay loạn đến cực điểm rồi. Rất nhiều người sanh tâm cảnh giác. Nếu tiếp tục không quay đầu thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Làm thế nào đây? Tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh đã kê ra một phương thuốc. Tuy là đã kê ra rồi nhưng không có ai tin. Tôi nhìn thấy rồi. Ông nói muốn giải quyết vấn đề ở trên thế giới này, của thế kỷ 21 này, chỉ có học thuyết khổng mạnh Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Học thuyết khổng mạnh ở Trung Quốc, Phật Pháp Đại Thừa cũng ở Trung Quốc. Lời nói này có lẽ là đã nói vào khoảng năm 1970. Lúc đó ông đến thăm Nhật Bản. Thang Ân Tỷ đã từng 3 lần đến Nhật rồi. Cuộc nói chuyện của ông với Trì Điền Đại Tác tại Nhật Bản, cái tư liệu này có in ra rồi, tôi đã xem qua. Tôi xem thấy đoạn này, tôi vô cùng khâm phục ông. Ông nói không sai chút nào. Chúng tôi trong những năm gần đây, năm 2003 là 10 năm trước, năm nay là năm 14 rồi. Tôi ở Úc Châu. Tôi là năm 2000 di dân đến Úc Châu. Năm thứ 3 tôi đại biểu cho Đại học Úc Châu tham dự Hội nghị Hòa bình của Liên Hiệp Quốc, được xem là mở rộng tầm mắt. Trước đây chưa từng thấy và cũng chưa từng nghe nói. Đây là nhà trường đến tìm tôi. Bởi vì chúng tôi học văn hóa truyền thống, học Phật Pháp Đại Thừa. Ở Úc Châu, chính phủ hy vọng tôi giúp họ đoàn kết các tôn giáo, hóa giải xung đột chủng tộc. Quan trọng nhất của chủng tộc là người bản địa, vì oán hận của người bản địa đối với họ quá sâu rồi. Chính phủ quan tâm quá ít về họ. Chính phủ Úc Châu giao 2 sự việc này cho trường đại học làm. Vậy là rất có trí huệ. để đại học ra mặt, để làm đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Nó là trung lập, sẽ không bị nghiêng về phía bên nào. Cho nên tôi cũng đã tham dự. Vì công việc tham dự này nên tôi cũng thường hay qua lại với trường đại học, và cũng thường hay gặp hiệu trưởng, thường hay thảo luận về những vấn đề này. Hiệu trưởng rất có trí huệ. Tôi nói ra những ý tưởng này, ông có thể hiểu được. Ông cảm giác thấy những ý tưởng mà tôi nói với ông đây có thể giúp xã hội này hóa giải xung đột, giúp cho thế giới này đi đến hòa bình. Cho nên mới chính thức mời tôi làm đại biểu cho trường của họ. Thân phận đó, chúng tôi là thân phận người xuất gia, nên ông tặng tôi học vị tiến sĩ, mời tôi làm giáo sư của trường, là lấy thân phận tiến sĩ giáo sư của nhà trường để mà tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Ban đầu khi ông tặng cho tôi, có bàn và thương lượng với tôi đều không tiếp nhận. Cuối cùng ông nói: "Thầy nhất định phải tiếp nhận, vì cách nói cách nghĩ của thầy cảm thấy rất hữu ích. Ông muốn tôi làm đại biểu cho trường đến Liên Hiệp Quốc tham gia hội nghị hòa bình, thế là tôi liền tiếp nhận rồi. Bởi vì Liên Hiệp Quốc họ không cần người xuất gia, nhân sĩ tôn giáo họ không hoan nghênh, họ cần học giả, cần chuyên gia và quan chức cao cấp chính phủ. Tôi là có cái nhân duyên như vậy. Đại khái đã tham gia 10 năm rồi. 10 năm tôi hiểu rõ. Năm ngoái tôi vẫn còn tham gia mấy lần, hình như là 3 lần. Hoạt động năm nay tôi không tham gia nữa, vì tuổi tác quá cao, không muốn di chuyển nữa. Lời của Thang Ân Tỷ nói đúng. Người phương Tây nghe thấy nửa tin nửa ngờ. Tôi đã từng viếng thăm. Tôi đã 2 lần viếng thăm Luân Đôn, đặc biệt là đi thăm Viện Hán Học của châu Âu, Đại học Cambridge, Đại học Luân Đôn và Đại học Oxford. Những trường này đều có khoa Hán học. Học trò nói tiếng phổ thông rất tốt, nói giọng Bắc Kinh. Có lẽ thầy là người Bắc Kinh. Họ có thể đọc cổ văn Trung Quốc. Có người nghiên cứu Phật học, có người nghiên cứu Hoa Nghiêm. Họ có thể xem chú giải của Đại sư Thanh Lương. Tôi rất khâm phục. Tôi hỏi họ học bao nhiêu năm rồi. Họ nói 3 năm. Có thể thấy văn ngôn văn không khó. Người nước ngoài học 3 năm. Nếu người Trung Quốc học, tôi nghĩ 2 năm là đủ rồi. Người nước ngoài có thể học được thì người Trung Quốc sao có thể không học được chứ? Đâu có đạo lý này. Mấu chốt là ở tín tâm. Tín tâm quan trọng hơn hết thảy. Chúng ta ngày nay nói thật ra, vấn đề của chúng ta chính là đã mất đi tín tâm đối với truyền thống Trung Quốc, đối với tổ tiên xưa rồi. phong trào vận động ngũ tướng, đại cách mạng văn hóa đã làm tổn hại quá lớn đối với chúng ta rồi, phá hoại mất lòng tự tin dân tộc rồi. Hiện nay cần phải xây dựng lại lòng tin. Văn hóa truyền thống ưu tú của Trung Quốc, kể cả Phật giáo, Phật giáo là từ bên ngoài vào, sau khi vào Trung Quốc đã biến thành Phật giáo Trung Quốc rồi, là hợp lại thành một với Nho đạo của Trung Quốc rồi. Ngày nay nói văn hóa truyền thống Trung Quốc, không thể không nhắc đến Phật giáo. Nho thích đạo, thành thế chân giạc ba chân, thiếu một cái cũng không được. Điều này đích thực có thể cứu Trung Quốc, đích thực có thể cứu toàn thế giới. Chúng tôi vài ba năm gần đây thúc đẩy việc học tập quần thư trị yếu. Năm ngoái tôi có tham gia hoạt động do UNESCO Liên Hiệp Quốc tổ chức. Tôi lần thứ hai đến viếng thăm Paris, thuận tiện cũng có đến viếng thăm Viện Nghiên cứu Hán học Paris. Và có cử hành một buổi tọa đàm cùng với lãnh đạo giáo sư của họ hơn 3 giờ đồng hồ. Mới hiểu ra Viện Hán học sớm nhất châu Âu là viện nghiên cứu ở Paris này. Họ là được xây dựng vào thời Tiền Thanh, là hơn 100 năm. Họ còn sớm hơn Anh Quốc 30-40 năm. Cho nên trung tâm Hán học đích thực là ở Paris. Chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Nếu người lãnh đạo quốc gia Trung Quốc có thể nhận thức được điểm này, đây là phước của nhân loại, là người trên toàn thế giới được cứu rồi. Những quốc gia xung quanh này, Malaysia đang học tập, Indonesia tháng 7 năm nay muốn thúc đẩy đệ tử quy vào trong trường trung tiểu học trên toàn quốc, trở thành môn học bắt buộc của học sinh. Bộ giáo dục của một quốc gia chính thức làm như vậy. Indonesia là đi đầu trên toàn thế giới. Đại học Hồi giáo của Indo muốn thành lập Viện Hán học, muốn xây dựng thư viện tứ khố. Cái tin tức này chúng tôi nghe thấy vô cùng hoan hỷ. Chúng ta lại tiếp tục đọc tiếp mấy câu dưới đây. Xướng thành kiến tự, đây chính là mẫu tự Hoa Nghiêm. Xướng thành kiến tự, vạn đức dân tập, thiện quán đảng tính, đây là người cạn. Trực du tịnh độ, thâm tu viên trí, hiện chứng Phật đạo. Thiện quán chỉ cần tin là bạn có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thâm tu viên mãn trí huệ thì một đời này có thể thành Phật. A tự công đức như thị, cố Phật hiệu chi công đức khả tri, cái đó thì càng không cần nói nữa rồi. Mới một chữ mà có công đức lớn như vậy, huống hồ một câu Phật hiệu A-di-đà-phật. Công đức quá thật là không thể nghĩ bàn. Không những chúng ta không thể nghĩ bàn, mà ngay cả Pháp Thân Bồ Tát cũng không thể nghĩ bàn, huống hồ là phàm phu chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.